Bạn đang nghe chuyện trên cộng đồng audio 2freeport.com, truyện Hòa Bì, tác giả Goodnight Tiểu Thanh, diễn đọc Tiểu Phong. Nội dung truyện: một đêm triền miên đã đủ khiến cho 147 năm tịch mịch trước đó bị xóa nhòa. Yêu thương cần kề, ngọt ngào động môi, hóa ra những điều đã nói không thể rút lại được. Nhân quả xoay vần, con người chính là một hạt bụi nhỏ nằm trong tay của số mệnh, chẳng có gì gọi là tự chủ. Chương 1. Mộ của ta nằm ở ngoài ô Thái Nguyên. Hơn 100 năm qua, chưa có ai đến cúng mộ, hoàn toàn không chịu nổi. Thật ra nơi đó đã không còn là mộ, bị san phẳng từ lâu. Cỏ dài mọc lên tùm, chỉ còn lại nửa tấm bi đá vùi trong một góc gầm gạp. Mấy đứa trẻ dắt châu vào đây, ăn mày nằm đây nghỉ tạm, chó hoang đến đây đại tiểu tiện, ta đều nhịn. Nhớ năm xưa, ta từng là thiên kim tiểu thư tôn quý vô ngần, con gái độc nhất của Tô Châu Tri Phủ đại nhân, được nâng niu từ nhỏ. Chừng không bước ra khỏi hậu hoa viên, lụa là gấm vóc, đeo ngọc giác vàng, lớn lên trong hành hoa yên phụ, thỉnh thoảng theo mẫu thân đến chùa Huyền Diệu thắp hương lễ tạ. Bao nhiêu người không biết bám theo, tiếc rằng không thể tiếp cận. A Hoàng đỡ lên kiệu, Kinh Hồng thoáng nhìn bước vào cửa chùa, lại còn cúi gằm mặt. Không mấy người được chiêm ngưỡng dung nhan, mọi người bảo tiểu thư Hà Tri Phủ, Tần đại nhân là tay thi tái thế. Hằng nghe Hà Phàm, trong thành Tô Châu, tường trắng, ngói đen, sóng nước lấp lánh, đồn đại không dứt, lờ ra tiếng vào, truyền tụng thanh danh mỹ mạo. Hồi ấy chỉ đứng dựa vào tấm rèm che trước phòng lâu một chút, A Hoàng đã vội vàng vàng đổ vào nhà, sợ trúng gió, còn bưng lên một bát canh hạt sen nắm tuyết. Hồi ấy, sao có thể ngờ được ngày hôm nay, tại vùng hoang du, đã ngoài gió, thổi mưa rơi, đinh tiết thanh minh cũng không có nồi bát cơm cúng. Năm 17 tuổi, phụ thân được điều nhiệm làm phủ doãn Thái Nguyên, ngồi kiệu đỉnh biếu rèn son đến nơi mới. Một buổi trưa đầu hè, ra hóng gió sâu phòng khách phía tây. Thời tiết Thái Nguyên rất nóng, không giống Tô Châu, hương nước khi trời, tiểu thư được nuông chiều vốn không quen. Ngày hôm đó, nàng mặc một lớp áo mỏng màu hồng đào, tóc vấn tạm kiểu trôn ốc, không dùng trâm cài. Tay cầm một chiếc quạt tròn lụa trắng, nhẹ nhàng phe phẩy. Gió thoang thoảng nổi lên như có như không. Thư lào trẻ tuổi rương lung đi qua phòng khách phía tây. Thoáng nhìn thấy tiểu thư, chỉ liếc mắt một cái, quạt tròn thẹn thùng che mặt. Tay và quạt đều sáng ngời như sương tuyết. Tiểu thư đứng lên, thuốc tha rồi đi. Một tháng sau, thành Thái Nguyên xảy ra án mạng đẫm máu kinh người. Tiểu thư phủ doãn đại nhân, Bá Hoàng theo hầu Vân Xuân, nửa đêm bị giết chết trong khuê phòng. Ngực tiểu thư bị rạch, trái tim bị móc ra một cách tàn khốc. Ba ngày sau, hung phàm tự thú. Chính là thư lại trương lung, lời khai thể. Giết chết tiểu thư chỉ vì yêu nàng sâu nặng. Ngày ấy, đứng ở phòng khách nhìn thoáng qua. Từ đó về sau, bóng mình xinh đẹp của tiểu thư khắc cốt ghi tâm. Gốc cột không xóa nổi, tuần tư không cơm không nước. Suy nghĩ về nàng ngày đêm quay quắt, ra tận sống không bằng chết. Cuối cùng, trong một đêm tối không trăng, cầm thanh đao nhỏ đột nhập tú lâu, đâm một nhát vào tim tiểu thư đang nghỉ ngơi trong màn hoa mai. Nàng không kịp hét lên một tiếng, ngay cả tỳ nữ Phân Xuân vừa hét lên kinh sợ cũng bị giết theo. Ung Phàm thú tội, biết rõ thiên kim phù duyện cao quý, vĩnh viễn không thể coi trọng hắn. Nàng là phượng hoàng trao lượn trên không, mãi mãi không thấy con kiến nhỏ dưới đất. Hắn chỉ có thể dùng cách này mới đoạt được trái tim nàng. Hắn quỳ gối dưới công đường, giọng nói mạch lạc. Hắn không muốn sống nữa. Từ khoảnh khắc nhìn thấy tiểu thư, cuộc đời này của hắn đã chấm dứt, dù sao cũng chỉ còn đường chết. Nhưng trái tim bị hắn moi ra rốt cuộc ở đâu, mà cứ dùng mọi khổ hình vẫn không chịu khai ra. Cuối cùng xác chết được hạ táng của tiểu thư cũng không có tim. Luân Luân bị định hình phạt lăng trì, vụ án này kinh động khắp thành Thái Nguyên. Cho đến tận cuối thu, sau khi hung phạm bị hành hình giữa chợ, vẫn xôn xao như cũ. Cho đến hôm nay, trong thành Thái Nguyên vẫn có người già nhớ lại vụ huyết án khiến người ta sợ hãi năm đó. Trong lúc cơm nước chuyện trò, kể cho con cháu nghe, bị tiên nhiễm vào đầu, mấy đứa trẻ đi hóng gió đêm hè sợ hãi đến mặt tái nhợt. Lại nói năm đó, sau chuyện không may xảy ra, phụ doãn phu nhân ốm liệt giường, mấy tháng sau cũng qua đời. Tiểu thư được chôn ở ngoài ô, mộ phần nguy nga, trên đá cẩm khạch khắc từng chữ đau thương: ai nữ tần tự phượng chi mộ. Lúc chôn ta, một thân đã ốm không xuống được giường, mấy tỷ nữ gan dạ dùng tấm vải trắng dài bó chặt cơ thể đã bị rách của ta, sau đó mặc đồ liệm vào. Ta nghe các nàng lén lút nói với nhau, tuy tiểu thư gặp phải tai họa, khuôn mặt vẫn xinh đẹp y như lúc còn sống. Ta nằm trong quan tài gỗ tự đèn, ngày hạ táng mưa dầm về không nhất. Ta nhớ rõ nước mắt đầm đìa trên gương mặt phụ thân. Hoàng Ngọc 17 tuổi, nay đã không thể nâng niu trong lòng bàn tay nữa, nên sẽ vĩnh viễn ngủ tại chốn hoang vu này. Đứa con hiếu thuận chăm sóc, khuê tú suốt ngày ở chốn trồng môn thăm viện, cầm kỳ thi hòa, thi tủ, hoa. Kiều nữ có thanh danh mỹ mạo loan truyền khắp nơi, khiến cho phụ thân lấy làm tự hào. Nồng trong lớp bùn đất lạnh giá và mưa phùn, từ nay về sau bị vùi lấp. Phượng Nhi ơi, Phượng Nhi ơi, vẻ ngoài xinh đẹp của con đã hại con rồi, là phụ thân hại con. Ta nhớ trước khi quan tài đặt xuống huyệt, phụ thân vuốt ve nắp quan tài, không để thân phận, lớn tiếng khóc gào. Ta đứng cạnh huyệt, nghe thấy rõ ràng: phụ thân đừng đau lòng, con ở đây. Nhưng ta không thể cất tiếng. Hắc bạch vô thường mang ta đi ngày càng xa. Ta không nghe thấy tiếng khóc của phụ thân nữa. Mưa phùn thấm ướt quần áo ta, bọn họ mang ta vào địa phủ. Ta quay đầu lại gọi phụ thân, hình bóng phụ thân chẳng mấy chốc đã mờ mịt. Phụ thân ơi, lòng ngực con trống rỗng khó chịu, tim con ở đâu, ngực con đau quá, phụ thân cứu con với. Bóng tối bao trùm, tiếng gió nghẹn ngào rít qua tai. Đứng trên suối vàng, ta thúc thích trong xiềng xích của vô thường. Bị nhốt trong thành chết oan bao lâu, ta cũng không nhớ rõ. Nơi đây không có ngày đêm, suốt ngày tờ mờ, gió lạnh mù sương. Ta không thể đếm hết đã bao ngày, nhưng dường như cũng không lâu lắm. Lụa trắng cuốn chặt trên người rất khó chịu. Ta nhàm chán, suốt ngày ngắm nhìn những đường thêu diễm lệ trên áo ta. Phụ thân chuẩn bị cho ta đồ luyện đẹp nhất, thêu vô cùng tinh xảo. Song ta không còn là thiên kim trong tốn quê két như trước nữa. Hóa ra dù còn sống hay đã chết, ta đều nhàm chán như vậy. Nỗi thống khổ lớn nhất là sự hư ảo, cảm giác trống rỗng này kéo dài không dứt, so với thanh đao nhọn đâm thẳng vào tim ngày đó còn đau đớn khó chịu hơn. Ta hận kẻ đã giết ta đến cùng cực. mơ màng trong thành chết oan. Ngày từng ngày cứ dần trôi qua, rốt cuộc đến một ngày ta được gọi lên, xuyên qua đám sương mù màu bạc, Ngu Đầu và Mã Diện, mỗi bên một người dẫn ta đến rước điện Diêm La.
Nữ quỷ kia, mặc dù ngươi chết oan, nhưng kẻ sát hại ngươi cũng đã đến đền tội rồi. Một mạng trả một mạng, hắn đã đền mạng cho ngươi, ân oán thanh toán xong, ngươi có thể đi đầu thai.
Bẩm Diêm Vương, tiểu nữ bị chết oan không cam lòng. Ta quỳ gối trước điện, bi thương khiếu nại. Diêm Vương ngồi trong điện xa xa, chỉ lờ mờ một bóng đen, ta không thấy rõ ràng, chỉ nghe y đập kinh đường một cái nặng trịch.
Nữ quỷ to gan, Trường Lân đã bị lăng trì, giờ hắn đang trên đường đến suối vàng, giờ giết người phải đền mạng. Oan nghiệt đã giải, chớ có lắm lời, mau mau đến đài luân chuyển đầu thai đi.
Bẩm Diêm Vương, tiểu nữ không muốn đầu thai. Ta quả thực không cam tâm.
Người cố lần nữa lửa, rốt cuộc muốn thế nào?
Tiểu nữ không cam lòng, tiểu nữ không có tim. Diêm Vương, Trường Luân kia môi tim của tiểu nữ, tiểu mụ nữ muốn hắn trả lại.
Nữ quỷ, đừng làm loạn, sau khi ngươi tái thế làm người sẽ lại có tim.
Bẩm Diêm Vương, tiểu nữ với Trường Luân không oán không thù, hắn lại tàn nhẫn giết hại tiểu nữ, còn môi tim tiểu nữ, khiến tiểu nữ chết không toàn thây, chết không nhắm mắt, khiến tiểu nữ gánh chịu nỗi thống khổ trống rỗng mất tim. Thù hận này tiểu nữ khắc cốt khó quên. Trừ khi hắn trả tim lại cho tiểu nữ, nếu không tiểu nữ vĩnh viễn không bỏ qua. Ta quỳ xuống cầu xin trước điểm Diên La. Chợt thấy luồng âm khí của Hắc Bạch Vô Thường lùa vào, dẫn một kẻ đầy máu tơi. Người này đã bị khoét nhiều miếng thịt, cơ hồ chỉ còn khung xương đầm đìa máu tươi. Gương mặt vẫn dính ít thịt tàn, những mẫu da thịt bị cắt rũ trên xương, lung lay sắp đứt. Từ bên xương sườn nhìn thấy tim gan gột già của hắn cũng đã nát bấy. Khung xương này rõ máu tươi từ ngoài cho đến trước điện, phía sau là một quãng đường máu dài.
Phạm nhân Trương Luân đến.
Có quỷ tốt cao giọng báo. Từ khi hắn xuất hiện, ta đã đoán ra hắn chính là Trương Luân bị lăng trì. Hắn vừa bị hành hình mà chết trên dương thế, lăng trì thiên đao phạn mã, cực hình. Khung xương đẫm máu quỳ xuống ngay bên cạnh ta, chẳng qua cách xa một trượng. Hắn quay đầu nhìn sang phía ta, cặp mắt hắn đã bị khoét đi, nhưng hai hốc sâu đầy máu kia vẫn chính xác hướng về tay phía ta. Hắn dùng hốc mắt trống rỗng nhìn ta, huyết quang sáng rực.
Tử Phượng tiểu thư.
Đầu lưỡi hắn cũng bị cắt, lồng ngực lầy nhầy của hắn phát ra thanh trầm thấp không rõ. Hắn đang gọi ta, đột nhiên ta cảm thấy sợ hãi. Ta cũng là một con quỷ. Ta nhìn khung xương rõ máu này, hắn không có mắt, vẫn nhìn ta. Hắn không có lưỡi, vẫn gọi ta. Tiếng kinh đường, một u ám vang bên trong điện Diêm La.
Kẻ đang quỳ có phải hồn ma của Trương Luân không?
Bẩm Diêm Vương, là ta.
Phạm nhân kia nghe đây, trên dương thế người vô duyên vô cớ cướp đi tính mạng của Tần Tử Phượng. Theo luật pháp dương gian ngươi đã đền mạng, nay hai người các ngươi không ưng, không oán, không còn liên can. Theo lý hai người phải đi đầu thai, nhưng vừa rồi Tần Tử Phượng xin bổn vương ép người trả lại tim cho nàng, nếu không nàng sẽ vĩnh viễn không bỏ qua, giờ ngươi định thế nào?
Bẩm Diêm Vương, tim của Tử Phượng tiểu thư đã bị ta ăn. Ta rùng mình, tim của ta đã bị hắn ăn rồi. Ta cảm thấy lồng ngực hư không đang bị bó chặt bỗng quặn đau, tim đã không còn, vậy mà vẫn đau.
Phạm nhân lớn mật dám ăn thịt đồng loại.
Vào đêm ta giết Tử Phượng tiểu thư, đã nuốt tim nàng vào bụng, nay ta không thể trả nàng được. Hắn lại đưa hốc mắt tròng không tròng kia nhìn ta, huyết quen nóng bỏng. Bỗng nhiên, bàn tay chỉ còn xương trắng móc vào lồng ngực của mình, môi trái tim đã nhét nát bấy kia ra, cầm trong tay. Tử Phượng tiểu thư, ta chỉ có thể đền trái tim của mình cho nàng. Bàn tay rệu rạc, xương khô, đang cầm trái tim lầy bầy thịt máu đưa sang phía ta. Máu từng giọt, trong điện diêm la yên tĩnh, nghe được cả âm thanh rõ xuống, rất chậm, tí tách, ta đột nhiên buồn nôn. Diêm vương, trái tim này đã bị lăng trì, ta không cần, khi hắn môi tim ta, nó vẫn nguyên vẹn, ta cũng muốn nhận lại một trái tim nguyên vẹn, như thế này không công bằng. Bộ xương khô phủ phục trên mặt đất, sải tay về phía ta, ta cảm thấy chớp máu nóng rực trong hốc mắt hắn trở nên bi thương. Tùy theo ý ngươi. Thượng về phía Diêm La Vương, váy dài một cái, ta đã đưa ra một quyết định.